cả nói tiếp, quay về nương tựa Phật. Đấy, như vừa nói thì đó là con quay về con nương tựa, nương tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì đó là quay về tánh nào, quay về cái gì, nương tựa cái gì, quay về nương tựa cái tánh Phật của mình. Đó, cái tánh ở nơi thầy nó đang biết nói, ở nơi con nó đang biết nghe. Đó, cái tánh nó biết phải biết trái, mai nó biết tu hành, nó thành Phật ngày mai. Cái tánh ấy gọi tên là gì nhỉ? Cái pháp tam quy quay về nương tựa cái tánh ấy thì gọi là quay về nương tựa cái gì? Pháp bảo. Quay về nương tựa cái tánh Phật đó thì là tức là nương tựa pháp bảo. Thế rồi đã biết quay, đã biết buông được cái thân xác, buông được cái tình ái, buông được cái danh lợi, mà trở về nương tựa cái tánh Phật, thì như thế gọi là mình phát khởi cái trí, có phải là vận cái trí tuệ lên, không có ở đường mê nữa, không đi cái đường mê nữa, quay về nương tựa cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là trở về cái thân thật của mình, không sống với cái thân thân sanh già bệnh chết nữa, thì cái người ấy có phải gọi là trí tuệ không? Tại đây, tại cái trí tuệ ấy gọi là Phật, mình phải nương tựa vào cái trí tuệ ấy. Thế như thế là trí tuệ là quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa pháp. Thế còn tánh là trí lý hòa hợp, đem cái trí tuệ, vận cái trí tuệ lên để trở về minh tâm kiến tánh, sống với cái ta chân thật, thì cái năng lực ấy gọi là tăng. Thế thì như thế là có ba người hay có một? Đấy, vì vậy cho nên ở đây ngài gọi là gì, quy y gì? Đấy, cho nên ngài bảo quy cái ba cái câu đầu: tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Nói theo tiếng Việt Nam là quay về nương tựa tánh Phật, ông Phật ở nơi tự tánh của mình, quay về nương tựa ngôi pháp bảo ở tự tánh của mình, quay về nương tựa ngôi tăng bảo ở tự tánh của mình. Thế là cả Phật pháp tăng đều ở tánh mình, cho nên gọi là nhất thể. Nhất là gì, thể là gì?
Ừ. Thể là một thể.
Đó, nghĩa là có một người mà đủ cả ba, cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Thế thì cái câu ở đây ba bốn cái chữ đầu đó: tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Bốn cái chữ tự quy y Phật ấy, đó, mấy chữ đầu đó, thì đó là gọi là quay về nương tựa ngôi gì, nhất thể tam bảo. Đó, chính mình ấy, mình phải quay về nương tựa ngôi nhất thể tam bảo. Thế tại sao, tại sao lại nó có cái chỗ kiêu mạn như vậy, không quay về nương tựa Đức Thích Ca, không quay về nương tựa ngôi tam bảo trụ trì, cho đến ngôi tam bảo đệ nhất nghĩa đế là các thánh, mà lại quay, mình lại quay về nương tựa mình, thì nó có cái chỗ kiêu mạn, có không? Còn bây giờ thí dụ như bây giờ có cả chúng đây là những người cầu con truyền tam quy, vậy con làm ơn con giảng cho, để cho cả chúng người ta hiểu chuyện tam quy mà tất cả ai ai cũng phải theo như thế. Đây từ Phật, từ các tổ truyền lại cho chúng mình. Đấy, thì trước hết chúng ta quy y tâm trụ trì trước hết chúng ta quy y trụ trì tam bảo để làm gì, tại làm sao? Chúng ta con mắt này nó chỉ có tin những cái gì mà nó thấy, chúng ta chỉ có thể tin được những cái gì mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, thân chúng ta xúc chạm được thì chúng ta mới tin. Chứ còn nếu mà nói chuyện Phật thì bây giờ không biết Phật đứng đâu ngồi đâu, không biết Phật là ai, chúng ta không có tin. Thế cho nên Đức Thích Ca ngài mới phải giáng sanh về xứ Ấn Độ, đó, hiện cái thân một con người như chúng mình, cũng có mắt tai mũi lưỡi, cũng đi bằng hai chân, cũng nói bằng miệng như chúng mình, để ngài giảng dạy cái giáo lý. Thế cho nên Đức Thích Ca là trụ trì Phật bảo ở thế gian, là ông Phật, tức là ông Phật trụ ở thế gian nè, để cho chúng ta trông thấy. Thế rồi những lời của ông ấy nói thì các thánh ghi chép lại thành kinh, thành sách, thế gọi là pháp. Nên chúng ta phải nương tựa ông Thích Ca là Phật, rồi nương tựa những lời ngài dạy chép ở trong sách đó, trong kinh đó, gọi là quy y pháp. Thế là nương tựa Phật, nương tựa pháp, rồi nương. Nhưng mà những kinh sách ấy thì chúng ta lại không hiểu, cho nên phải nương tựa các đệ tử Phật là Tăng Với Ni, để nương tựa quý ngài để học, để hiểu. Thế cho nên chúng ta phải buông xả cái tình ái, cái tiền bạc, cái cho đến cái thân xác, cũng bơn bớt cái bám víu vào những cái chuyện thế gian, để quay về nương tựa Phật, pháp và Tăng, ba ngôi tam bảo rõ ràng có mặt ở thế gian, thì chúng ta tin và chúng ta nương tựa. Thế bây giờ Phật đã tịch, đã từ mấy ngàn năm nay, nhưng Phật tịch rồi, nhưng mà Phật có còn không?
Là còn.
Như cũng như chúng ta mai đây cái da thịt này bỏ vào quan tài rồi, nhưng mà cái phần tinh thần nó vẫn có. Thì ngài cũng vậy, cái tánh Phật thể chất vẫn có, thế nhưng mà mình không trông thấy, cho nên bây giờ các tổ mới vẽ hình lên trên ảnh hoặc là tô những pho tượng để cho chúng ta trông thấy mà nhớ đến Phật. Phật vẫn còn, Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, nhưng mà chúng bây giờ mình không trông thấy, cho nên chúng ta quay về nương tựa Phật bảo. Bây giờ chúng ta cứ lễ bái các pho tượng, các hình ảnh của Phật, thì Phật biết mà chứng tâm cho chúng ta. Thế như thế là việc quy y đầu tiên của chúng ta là phải nương tựa ba ngôi, gọi là biệt tướng tam bảo, riêng hẳn từng ba ngôi. Phật là Đức Phật Thích Ca, mà pháp là kinh, là sách, và Tăng là liệt vị Tăng Ni đệ tử Phật. Thế ba ngôi riêng biệt, cho nên gọi là biệt tướng tam bảo. Ba ngôi này có mặt ở thế gian để làm nơi nương tựa cho chúng sanh, cho nên gọi là trụ trì tam bảo. Đã. Thế như thế là chúng ta là người đã biết buông xả cái thân hư vọng, cái cảnh hư vọng, buông xả ba cái người bạn mà quay trở về nương tựa vào ba ngôi tam bảo là ngôi trụ trì. Như thế đã đủ chưa? Tại sao con bảo chưa đủ? Chúng ta phải quay về nương tựa ngôi xuất thế tam bảo, nương tựa Phật xi măng, Phật bằng đồng, bằng gỗ, bằng ảnh ở trên tường. Đó là để cho chúng ta trông thấy. Nhưng mà Phật thật ấy, thì như con vừa nói, ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Đã. Thì cái chính cái vị mà chúng ta nương tựa là ông Phật có mặt, đang thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta quy y ngôi trụ trì tam bảo để nhớ đến ngôi xuất thế, cho nên quy y ông Phật ở trên bàn thờ là để nhớ đến và để nương cái thần lực của Đức Phật đang thường trụ ở khắp mười phương. Thế còn thế nào là quy y xuất thế pháp bảo, những pháp môn tu hành để ra khỏi luân hồi? Đấy. Còn kinh sách ấy, giấy trắng mực đen, nhưng mà ở trong những cái lời nói ở trong kinh sách thì dạy chúng ta những cái phương pháp tu để ra khỏi luân hồi. Cho nên chúng ta quy y pháp bảo trụ trì là cốt để nương tựa xuất thế pháp bảo, tức là học những cái pháp môn tu hành để chúng ta ra khỏi luân hồi. Thế còn quy y ngôi tăng bảo xuất thế là thế nào? Chúng ta nương tựa ngôi tăng bảo, các tỳ kheo, tỳ kheo ni, liệt vị tăng ni ở trên thế gian. Và thật sự ra, bởi vì các ngài tu thì mai đây các ngài sẽ thành hiền, thành thánh. Bây giờ hiện tại khắp mười phương đang có các bậc thánh nhân, các ngài tu đã chứng quả, cho nên chúng ta thờ tổ ở dưới nhà đấy. Ngài là nêu, ngài là thay mặt cho tất cả xuất thế tăng bảo, nghĩa là các hiền thánh, các ngài tu rồi đến cái khi trút bỏ cái thân cơm gạo vào quan tài đem chôn. Nhưng mà thực sự các ngài còn hay mất? Các ngài vẫn còn. Cho nên Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương, mà tăng, các thánh nhân, các ngài, các tổ, liệt vị tổ sư, các ngài vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Các ngài đang là nơi chúng ta nương tựa, các ngài đang giúp đỡ chúng ta, đang giáo hóa, đang khai tỉnh, mà giúp cho chúng ta có đủ cái duyên để mà tu hành, giúp cho chúng ta tiêu tai giải nạn, thầm giúp cho chúng ta khai mở trí tuệ, và thầm đưa đường dẫn lối cho chúng ta trên cái đường thánh đạo. Cho nên chúng ta quy y ngôi trụ trì là cốt để được nương tựa ngôi xuất thế. Như thế đủ chưa?
Dạ chưa.
Sao mà còn chưa? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, chứ Phật không tu hộ cho mình được. Liệt vị thánh tăng chỉ trợ duyên giúp đỡ thôi, còn tu là chính mình phải tu. Mà cái việc tu hành đây ấy, nó cũng có chánh nhân, nó có duyên nhân, rồi tới liễu nhân ấy, thì gọi là thành công. Chánh nhân cũng như cái người mà làm ruộng thì cày bừa, nhổ cỏ, tát nước, thức khuya, dậy sớm, trông non vườn ruộng vườn, bao nhiêu công lao vất vả, nhưng mà nó chỉ là cái duyên mà thôi. Còn cái thật sự mà cần là cái hạt giống. Nếu mà muốn có lúa sang năm gặt thì bây giờ phải có cái hạt lúa làm nhân gieo. Còn muốn được bắp thì phải có hạt bắp. Thế bây giờ mình muốn tu để thành Phật thì mình phải dựa vào cái nhân nào? Mình phải nhờ lấy cái tánh Phật. Chúng ta, Đức Phật tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật được, bởi vì chúng ta có cái tánh Phật, nó đang biết nói đây, ở các con nó đang biết nghe đấy. Cái tánh ấy là hạt giống, tức là chúng ta gọi là cái tâm địa, cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó là cái hạt giống. Để từ đó mà chúng ta tu hành thì chúng ta sẽ thành công đắc quả. Thế cho nên phải quay về đó, quay về cái chân tâm. Bây giờ lại nhắc lại một lần nữa, quay về cái chân tâm này thì gọi là ngôi nào? Là ngôi pháp bảo. Thế rồi từ ở cái tâm này thầy vận cái trí lên để sáng suốt tu hành, thì đó là ngôi
tăng bảo.
ngôi Phật Bà, trí tuệ, có phải là Phật không?
Dạ.
Đấy, thế rồi hàng ngày thầy cứ vận trí để tu hành, để soi lại cái chân tâm bản tính của mình, cho đến ngày thầy hoàn toàn trở về, đừng không còn một chút lầm mê nào nữa, thì cái năng lực đem trí tuệ tu hành ấy gọi là đạt tăng. Đấy. Cho nên phải quay về nương tựa đó, ngôi Tam Bảo nhất thể.